Bạch thầy, chúng con mới thành hôn được mấy tháng. Vợ con là một người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang. Ít nhất, đó cũng là cảm nhận của con trong suốt 3 năm yêu nhau. Và hy vọng, khi bước vào cuộc sống gia đình cũng mãi là như vậy. Chúng con quyết định sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, từ tài chính đến tình cảm. Lương tháng sẽ cho chung vào một tài khoản và hai vợ chồng tùy cơ sử dụng vào những mục đích phù hợp. Tuy nhiên tuần trước, khi đi nhậu với mấy ông anh cọc chèo nhà vợ con, thì con được các anh ấy khuyên. Chung thì chung, nhưng vẫn phải có quỹ đen. Bọn đàn bà ki bo lắm, lúc mình cần khoản gì chi tiêu đặc biệt hay tế nhị rất khó lấy ra. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đấy. Con không biết nên làm thế nào cho đúng. Con rất mong được thầy tư vấn về vấn đề này, để chúng con bắt đầu một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc và không bước những bước đi sai ngay từ đầu. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Nguyễn Mạnh Cường, Khánh Hòa.
Quỹ đen có mặt tiêu cực và tích cực. Động cơ lập quỹ đen cũng có tốt và xấu. Để trả lời câu hỏi, làm thế nào cho đúng trong việc lập quỹ đen? Với tư cách là chồng, anh hãy tự đánh giá động cơ và mục đích của việc lập quỹ đen. Từ đó, anh sẽ có được câu trả lời là nên hay không. Quỹ đen cho chuyện đen, hậu quả khó lường. Quỹ đen có thể được hiểu là quỹ dự phòng kín đáo, khoản tiền thiếu minh bạch, phải cất giấu riêng. Khi người bạn đời không hề biết đến và cũng không hề được cho biết hay được hỏi ý kiến. Khái niệm đen với bản chất màu của nó thường có nghĩa ám chỉ cho sự không trong sáng, không sạch sẽ, trong bóng tối và không minh bạch. Đối với các cặp vợ chồng có đăng ký kết hôn, việc lập quỹ chung mang tên của hai người là rất cần thiết. Tiền chung của hai vợ chồng làm ra mà chỉ đứng tên một người thì rủi ro rất cao. Việc có một tài khoản riêng ngoài tài khoản chung mà người còn lại không hề biết, theo sự suy nghĩ của một số người là chắc hẳn phải có nguyên nhân khác nên mới giấu người bạn đời. Điểm tựa tinh thần quan trọng nhất đối với người mà mình xây dựng tổ ấm. Mỗi khi có việc bội chi và thiếu thốn tài chính, người lập quỹ đen không hề chi ra một khoản nào để giải quyết việc chung của gia đình, thì mục đích lập quỹ này là được xem là mờ ám. Trên thực tế, khi thu nhập ngày càng tăng, một số ông chồng lập quỹ đen vì chuyện đen để phục vụ cho tiêu xài hoang phí, rượu chè, cờ bạc, bao bồ nhí, lập phòng nhì, vốn là các yếu tố dẫn đến việc phá vỡ hạnh phúc gia đình là rất cao. Một khi quỹ đen phục vụ cho tình đen, thì tương lai hạnh phúc gia đình bị nhuốm màu đen của khổ đau. Lý do là khi quỹ đen bị phát hiện, nhiều bà vợ có cảm giác rằng mình bị chồng phản bội, tâm lý trở nên căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi, dễ cau có, cãi vã. Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ngay cả trong tình huống lúc đầu mục đích lập quỹ đen là để giúp đỡ người thân trong gia đình và họ tộc, nếu thiếu sự kiểm soát và làm chủ tâm ý, người lập quỹ đen sẵn có tiền trong tay mà vợ hoặc chồng không biết, dễ sinh tật khi sống trong các hoàn cảnh dễ bị cám dỗ. Do đó, người lập quỹ đen với mục đích tốt cần phải giữ gìn lương tâm trong sáng, hành vi cao thượng, không tự dối mình và người bạn đời để không phải ân hận và nuối tiếc về sau. Dành dụm vì ít muốn và biết đủ. Cũng có trường hợp có một số ít chị em đã âm thầm cất riêng một khoản tiền từ lương của chồng, vốn được tằn tiện từ tiền chợ, để dành dụm. Theo cách này, kiến tha lâu đầy tổ. Mỗi khi có việc hỷ, việc hiếu của gia đình hay bà con làng xóm, không cần chạy vắt chân lên cổ mượn tiền. Nhờ có tiền dự trữ này nhiều chị em đã làm cho gia đình trở nên êm ấm hơn. Để làm được điều này, vợ chồng nên có trách nhiệm, tiêu xài tiết kiệm hơn, cắt giảm những chi tiêu chưa thật sự cần thiết. Đó là lối sống biết đủ, trên nền tảng ít ham muốn, mà theo Đức Phật có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững. Thái độ ít muốn sẽ giúp ta không bị sa đà vào thời trang hàng hiệu, các lô hàng bán sỉ, bán khuyến mãi. Nhờ đó, ta sống giản dị mà vẫn sang trọng, không tham muốn nhiều, nên tâm trở nên thư thái và an vui. Biết đủ là thái độ hài lòng với những gì đang có, không so sánh khập khiễng với những người giàu hơn mình, tiêu thụ nhiều hơn mình để không mặc cảm số phận, vốn là tâm lý phổ quát, làm nhiều người cố gắng chứng minh mình giàu có, sang trọng, đang khi trong nhà thì không có gì và lúc nào cũng cháy túi. Sống với tâm ít muốn và biết đủ. Theo Đức Phật, dù nằm dưới đất không có đủ tiện nghi vẫn cảm thấy an vui. Trong khi người giàu có mà không biết đủ thì dù sống trong cung vàng điện ngọc vẫn cảm thấy thiếu thốn. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng của Phật: lập quỹ đen để phòng thân. Tích góp tiền bạc đã trở thành một thói quen phòng thân đối với nhiều người có tính cẩn trọng và lo xa. Người có tính tích góp sẽ có khuynh hướng thủ cho chắc ăn. Thói quen khi còn độc thân này đã làm cho một số người khi lập gia đình tiếp tục phòng thủ. Từ đó, việc lập quỹ đen trở thành một lý do để an tâm cho bản thân. Nếu mục đích của việc lập quỹ đen là để lo cho người thân khi cần thiết, thì đây không phải là vấn đề đáng lo. Trong tình huống này, lập quỹ đen được hiểu như mở một tài khoản tiết kiệm để sử dụng cho các mục đích cá nhân và gia đình thật sự có ý nghĩa về sau. Tại các nước đang phát triển, lương công chức bao gồm phụ cấp chỉ vỏn vẹn từ 3 đến 5 triệu đồng, gom lương của hai vợ chồng lại chưa được chục triệu. Thông thường, khi vợ chồng hiểu và tin tưởng nhau, chồng sẽ giao cho vợ giữ tiền. Dĩ nhiên, vợ nào hiểu biết và lịch lãm sẽ chừa lại một ít để chồng uống nước, đổ xăng. Nói chung là cho các khoản chi lặt vặt. Đối với các khoản chi hợp lý, vợ nên ủng hộ chồng để chồng không có lý do lập quỹ đen. Đối với người chồng thích ăn nhậu, la cà quán xá, thích đãi đằng, dễ mũi lòng, việc giao cho vợ giữ tiền xem ra sẽ tốt hơn cho tài chính của gia đình hơn. Trong trường hợp này, khi người chồng có nhu cầu chính đáng, vợ không nên càu nhàu. Khi cần phải có ngay, nhất là chồng cần chi cho những khoản tiền không thể không chi, khoản dành cho tương lai. Về việc quản lý tài chính, phần lớn chị em phụ nữ với tư cách làm vợ và làm mẹ thường làm tốt hơn người nam với tư cách làm chồng, làm cha. Nếu lập quỹ riêng để dành cho tương lai của con cái thì đây là kế hoạch lâu dài và bền vững cho gia đình. Gia đình nào mà người chồng có tính ham vui và chơi sợp với bạn bè thì vợ càng siết chặt và tiết kiệm tối đa, vẫn tốt hơn là để cho chồng lập quỹ đen. Ngoài tính chất giống như bỏ ống heo, quỹ đen có thể là hình thức mua bảo hiểm cho con cái, mở tài khoản trong ngân hàng để sinh lãi, sử dụng lãi để dự phòng cho tương lai. Nhờ có quỹ đen này, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, số tiền vượt xa con số dự trù, thay vì phải mượn nợ và trả lãi suất cao. Khi cần xuất quỹ đen, tình huống sẽ trở nên không còn áp lực nữa. Nói cách khác, nếu quỹ đen được sử dụng vào mục đích có trách nhiệm với gia đình, xây dựng tổ ấm gia đình, có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Vì là quỹ đen nên các khoản thu chi thường không ghi vào sổ sách, chỉ có người lập quỹ đen biết. Phần lớn các ông chồng bị vợ siết quá chặt tiền lương, không vui vẻ, chi xuất khi chồng có nhu cầu chính đáng, thường có khuynh hướng lập quỹ đen. Trong trường hợp này, để tránh phiền toái không cần thiết, mà vốn nó có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu người chồng lập quỹ đen có lý do chính đáng, thì người vợ nếu phát hiện ra có thể thông cảm và phớt lờ, cho qua, không nên bắt bẻ và gây khó dễ cho nhau. Lập quỹ đen để giúp người thân. Một trong những nguyên nhân chính đáng có thể thông cảm được cho người lập quỹ đen là muốn giúp đỡ người thân bên nội hay bên ngoại. Nhưng người bạn đời lại không chấp nhận xuất tiền. Do đó, chồng cần có khoản riêng để tiện cho công việc giúp đỡ có giá trị tình thân và nhân văn này. Hoặc mỗi khi chồng muốn giúp đỡ người ngoài họ tộc lâm hoàn cảnh khó khăn mà gặp quá nhiều sự phản đối kịch liệt từ vợ, hoặc khi chồng phải chi xài những khoản hợp lý thì bị vợ cau nhau mặt nóng mặt lạnh, thì chồng lập quỹ đen để khỏi làm phiền lòng vợ là có thể thông cảm được. Phần lớn cánh mày râu cho rằng vợ của họ hiếm khi thông cảm việc chồng chi tiền giúp đỡ bố mẹ, anh em, cậu mợ, chú thím bên nội. Nếu có chăng, cũng chỉ chìa tiền ra cho chồng một vài lần, đang khi các ông chồng không thể làm ngơ không giúp đỡ người thân. Một số ông chồng cho rằng ngoài tổ ấm, họ cần có quan hệ ngoại giao, có sẵn một khoản tiền là rất cần thiết, vì không thể kè kè bên vợ xin rút tiền chi tiêu cho các khoản đó một cách thường xuyên được. Cũng có ông cho rằng vợ khó mở hầu bao để chồng chi tiêu thoải mái. Nói cách khác, đưa vào tài khoản cho vợ thì dễ, mà rút tiền ra thì lại khó. Đây là một số trong các lý do chính đáng làm cho một số ông chồng có khuynh hướng lập quỹ đen để khỏi phải lâm vào hoàn cảnh khó xử khi chồng muốn chi ra mà vợ lại chẳng hoan hỷ làm việc ấy. Trong những tình huống vừa nêu, nhiều ông chồng đành âm thầm lập quỹ đen để thuận tiện việc chi tiêu hợp lý và vẫn giữ được hòa khí trong gia đình, không mang tiếng keo kiệt với người thân, không nỡ làm ngơ trước hoàn cảnh bi đát của họ tộc. Nói chung, khi lập quỹ riêng, bất kỳ lý do nào phục vụ cho mục đích tốt thì có thể chấp nhận được. Trong các trường hợp này, vợ chồng cần tin tưởng nhau. Người chồng lập quỹ riêng cũng phải nghiêm túc, không treo đầu heo bán thịt chó, để tránh các tình huống dở khóc dở cười về sau. Các rủi ro do lập quỹ đen. Ngoài các mặt tích cực vừa nêu, việc lập quỹ riêng thỉnh thoảng mang lại những rủi ro và hậu quả xấu ngoài ý muốn. Không phải lúc nào người vợ khi phát hiện ra quỹ đen của chồng đều thông cảm với lý do không muốn làm phiền vợ của chồng, hoặc chồng không muốn bị vợ làm khó. Do vậy, khi vô tình bị phát hiện, quan hệ vợ chồng thường trở nên căng thẳng, phát sinh hiểu lầm và nguy cơ rạn nứt. Cần lưu tâm, trong nhiều trường hợp chồng lập quỹ riêng, dù xuất phát từ động cơ cao quý, nhiều bà vợ khi phát hiện chồng lập quỹ đen thường sinh tâm nghi ngờ về sự chung thủy của chồng. Từ đó, đời sống vợ chồng phát sinh nhiều chuyện lục đục. Người chồng trong tình huống này phải sống trong tâm trạng bị hàm oan, mà khi giải thích thì không được tin đúng, hoặc có thể bị phủ định. Áp lực nghi ngờ và bị nghi ngờ đã ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc gia đình. Nói cách khác, khi lập quỹ đen ngấm ngầm tồn tại thì mầm họa của nó phát sinh từ mối nghi ngờ về người bạn đời đối với hạnh phúc gia đình là điều không thể tránh khỏi. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì hoặc vợ hoặc chồng có quỹ đen. Câu chuyện cặp vợ chồng ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông Nguyễn Văn Sằng 76 tuổi và người vợ là bà Lê Thị Bọt 73 tuổi, ngụ ấp Cà Tông, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, tự tử là một ví dụ điển hình về cú sốc nghi ngờ nhau đã dẫn đến thảm họa. Đây là bài học không thể xem thường. Ứng xử khi bạn đời lập quỹ đen. Nếu gặp phải tình huống chồng lập quỹ riêng vì mục đích trong sáng, do không muốn gây sức ép làm phiền vợ, hoặc sợ vợ phủ định thiện chí của mình. Nếu không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chồng bạn có tiền sinh hư, đánh đề, cá độ, cờ bạc, hưởng thụ, bù nhí, lập phòng nhì, thì vợ nên tìm hiểu tâm lý chồng, thông cảm, không trách mắng, không càu nhàu, không trì chiết, không suy luận tiêu cực. Ngược lại, nếu người vợ chưa từng phản đối chồng khi chồng có ý định trích tiền giúp đỡ gia đình mình, thì việc lập quỹ đen của chồng là khó chấp nhận. Ủng hộ khi chồng có ý định giúp đỡ người thân là cách tốt làm cho chồng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhờ đó, chồng không có nhu cầu lập quỹ đen nữa. Nếu chồng lập quỹ đen là do vợ chi tiêu quá hoang phí cho mua sắm mỹ phẩm, thời trang, các vật dụng chưa thật sự cần thiết cho sinh hoạt gia đình, việc chồng có quỹ đen để phòng thân là có thể thông cảm được. Thay vì trách cứ chồng, vốn tạo ra mâu thuẫn không cần thiết, tốt nhất người vợ nên thông cảm trên nền tảng chia sẻ và thấu hiểu. Tóm lại, anh không nên quá tin vào lời bạn bè mà có thành kiến với vợ rằng đàn bà kia bo lắm, lúc mình cần khoản gì chi tiêu đặc biệt hay tế nhị rất khó lấy ra. Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện khác nhau. Do đó, nếu vợ anh thông cảm và ủng hộ cho các quyết định chi tiêu tài chính gia đình, anh không phải quá lo lắng đến độ phải lập quỹ đen. Nếu anh lâm vào hoàn cảnh bị vợ phản đối với các khoản chi tiêu hợp lý, để việc lập quỹ đen không bị lạm dụng, anh nên trung thành với mục đích chân chính và cao quý.
Bạch thầy, vợ chồng con quen nhau được 2 tháng thì cưới. Trong những tháng đầu tiên, chúng con đã có nhiều mâu thuẫn. Đến khi con quyết định ly hôn thì biết mình có thai, nên lại nhẫn nhịn để con của con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng sóng gió liên tục nổi lên, chồng con thường xuyên nhục mạ, mắng chửi con thậm tệ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với con, kể cả khi con mang giọt máu của anh ấy. Hơn thế nữa, chồng con nhiều lần thóa mạ và hành hung cả bố đẻ của con. Khi con lên bàn đẻ, cũng là lúc tòa gọi ra làm thủ tục ly hôn. Giờ đã được gần 2 năm, thỉnh thoảng chồng cũ vẫn đến nơi con ở trọ và cả ở cơ quan để la lối âm sòm và làm phiền con. Tất cả mọi người từ cơ quan đến gia đình đều phẫn nộ và kiên quyết muốn tách con ra khỏi người thô bạo, thiếu văn hóa và cục súc ấy mãi mãi. Nhưng thầy ơi, không hiểu sao con vẫn quá nặng lòng với người đó. Con thương người đó rất nhiều. Khi tỉnh táo và được mọi người khuyên can, thì con thấy quyết định ly hôn là đúng đắn. Nhưng khi chỉ có một mình, và nhất là khi ngắm nhìn thiên thần 2 tuổi đáng yêu của chúng con, thì con lại muốn quay về với người ấy. Con phải làm gì bây giờ? Con mong thầy chỉ cho con con đường đúng, những quyết định đúng. Con cảm ơn thầy nhiều. Bích Thùy 1204@gmail.com.
Hoàn cảnh của chị là một nỗi đau. Quyết định ly hôn của chị là một sự sáng suốt. Ý định muốn quay về với chồng cũ với cá tính thô bạo, thiếu văn hóa và cục súc. Sau 2 năm ly hôn, chỉ vì cảm thấy thương thiên thần 2 tuổi đáng yêu của hai anh chị, sẽ là một sai lầm lớn. Để có những quyết định đúng, trên con đường đúng, chị nên bình tĩnh suy xét những điều sau đây. Đánh giá nguyên nhân ly hôn. Chị cần sáng suốt đánh giá lại nguyên nhân ly hôn của vợ chồng chị, và chị sẽ nhận ra rằng chị có nên tái hôn với người mà chị nghĩ là khó có thể được hạnh phúc hay không. Thông thường, nhiều cặp vợ chồng quyết định đường anh đi, đường tôi đi là do vợ hoặc chồng không chung thủy, mâu thuẫn cá tính, mâu thuẫn về kinh tế và vướng mắc các tệ nạn xã hội. Theo đánh giá của Bách Khoa Mở Wikipedia, 66% các vụ ly hôn ở Việt Nam liên quan đến bạo hành gia đình. Ở các quốc gia khác, tỷ lệ ly hôn do bạo hành gia đình chiếm khoảng 40%. Trong tình huống hôn nhân của chị đã bị chồng ngược đãi, đánh đập. Bạo lực gia đình từ phía chồng chị không chỉ đơn thuần là nhục mạ, mắng chửi, mà còn nặng hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn do bạo lực gia đình gây ra thường xuyên sẽ khó có thể giúp chị sống được hạnh phúc với chồng cũ. Về mối quan hệ với gia đình chị, chồng chị thóa mạ và hành hung cả bố chị. Đây là điều khó đảm bảo được hạnh phúc khi chị tái hôn với người ấy. Cần thừa nhận rằng việc vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho gia đình. Từ đó, sự cảm thông chia sẻ trong cuộc sống đã mất đi dần, hạnh phúc không còn hiện hữu nữa. Trong các mâu thuẫn về quan hệ vợ chồng, người có thói bạo lực sẽ khó kiềm chế bức xúc, nên có thể dẫn đến các hành động nguy hại cho người khác với mức độ nghiêm trọng. Trong phần lớn các vụ bạo lực gia đình, người phụ nữ thường gánh chịu các hậu quả nặng nề do thói quen cam chịu hoặc nghĩ rằng mình mắc nợ chồng nên ráng trả nợ. Từ đó, lẽ ra nhanh chóng quyết định sáng suốt tái xây dựng cuộc sống, nhiều chị em phụ nữ cắn răng chịu đựng, tiêu cực, hủy hoại hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng có được. Khi bạo lực gia đình đã trở thành cá tính, chị nên phân tích và đánh giá xem các hành vi bạo lực gia đình của chồng trong thời gian chung sống là do ảnh hưởng của rượu bia, những căng thẳng dồn nén, tích tụ hay do cá tính. Một khi chị đã xác định được tình trạng sóng gió liên tục nổi lên với các diễn biến cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là do cá tính, thóa mạ và hành hung của chồng, thì việc nối lại tình xưa là một sai lầm nghiêm trọng. Không quá khó để nhận ra hành vi bạo lực trong tình huống nào thuộc dạng cá tính. Các tình huống sau đây giúp chị xác định dễ dàng. Thứ nhất, người bạo lực là người thuộc mô típ cục súc, thô bạo và thiếu văn hóa. Thứ hai, các hành vi hung đồ của kẻ bạo lực xuất hiện rất vô cớ, lãng xẹt. Thứ ba, tần số bạo lực xuất hiện là nhiều lần và thường xuyên. Thứ tư, người có hành vi bạo lực gia đình không có nỗ lực thay đổi hành vi và cũng không có tiến bộ gì về nỗ lực thay đổi bản thân. Trong tình huống của chị, sau khi ly hôn 2 năm, chồng cũ của chị đã đến nơi chị ở và đến cơ quan chị la lối om sòm và làm phiền chị. Thay vì nhận lỗi, hối cải và nỗ lực nối lại tình xưa, rất may là người thân trong gia đình và bạn bè trong cơ quan đều thấy rõ không có tương lai trong việc tái hôn với chồng cũ, nên đã khuyên chị mạnh dạn dứt khoát. Vấn đề còn lại là chị cần sáng suốt nhận thấy nguy cơ bất hạnh tiềm ẩn của việc tái giá, để quyết định của chị không bị cảm xúc mũi lòng dẫn dắt. Hiểu rõ cảm xúc của bản thân, nỗi ám ảnh từ hôn nhân cũ thường đè nặng tâm hồn người trong cuộc mà chị phải đối mặt và vượt qua. Chạy trốn nỗi cô đơn bằng tái hôn, nhất là tái hôn với người cũ, chỉ làm cho nỗi buồn và cảm giác thất bại ngự trị nhiều hơn trong tâm chị. Tâm lý của người ly hôn thường bị ức chế, lo âu và cô đơn. Khi bị bạo hành gia đình thường xuyên, nạn nhân của bạo hành dễ bị trầm cảm do các rối loạn stress bắt nguồn từ các sang chấn tâm lý mạnh. Cảm giác sao ta vẫn quá nặng lòng với người đó, mặc dù không tìm thấy được hạnh phúc sau những tháng năm chung sống, không hẳn vì ta còn thương người đó rất nhiều. Có khi nó xuất phát từ cảm giác tội nghiệp và cô đơn, nên nhiều người có những quyết định tái hôn sai lầm. Có những lúc trái tim chị cho rằng quyết định của chị là đúng, mà trên thực tế vì chị chủ quan nên chị khó vượt qua được sự mũi lòng. Tội nghiệp trong tình yêu và tái hôn không phải là giải pháp vì tội nghiệp trong trường hợp này là sự bắt đầu của bế tắc và hạnh phúc. Cảm giác làm vợ rồi làm mẹ thường làm phụ nữ cảm thấy mình luôn bay bổng, hạnh phúc. Do vậy, sau lần tan vỡ do chồng bạo hành, chị không nên để cảm giác nặng lòng dẫn dắt chị tái hôn với chính người mà trong thư chị khẳng định chị không thể có được hạnh phúc vì sự thiếu văn hóa và tính cục súc của người ấy. Để tránh tình trạng bị mũi lòng khi chỉ có một mình có thể dẫn đến các quyết định sai lầm, chị nên giao tiếp xã hội nhiều hơn, chia sẻ với người thân trong gia đình, đặc biệt chăm sóc và thương yêu thiên thần của chị để bù đắp trạng thái cô đơn, buồn chán. Cô đơn dễ làm cho ta quyết định gàn dở mà về sau thường là hối hận. Có nhiều bà mẹ đơn thân chỉ cần hạnh phúc với con cái là cảm thấy hài lòng, vui vẻ và ấm áp rồi. Hiện tại chị phải cắn răng gồng gánh hai vai, vừa làm mẹ vừa làm cha. Bà mẹ đơn thân nào cũng phải như thế, cho đến lúc tìm được người xứng đáng hơn và được người đó thương yêu đích thực. Tóm lại, qua thông tin chị cung cấp, tôi không nhìn thấy được tương lai của một cuộc tái hôn với chồng cũ của chị. Tốt nhất, chị cần chuẩn bị cho mình tâm lý vững chãi. Hãy trở thành điểm tựa cho chính mình. Hãy mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời. Không nên để sự yếu đuối dẫn dắt ta. Chị hãy dành thời gian và tình cảm cho con gái và cha mẹ, sẽ giúp chị vượt qua cô đơn, trống vắng.
Con và chồng con đã ly thân được 3 năm nay vì con phát hiện chồng con có người phụ nữ khác. Con trai 6 tuổi ở với con. Gần đây, chồng con có ý định nối lại tình cảm và quay về chung sống cùng hai mẹ con. Song con cảm thấy chưa sẵn sàng. 3 năm qua, sống không có anh ta, con thấy rất thoải mái, không bị dằn vặt bởi những cơn ghen, bởi những tổn thương mà người chồng bội bạc mang đến cho con. Nhưng con trai rất yêu bố, thèm bố. Mỗi lần bố con gặp nhau xong là cháu lại hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ bố về với mẹ con mình vậy?" Nghe con trai hỏi mà lòng con tan nát. Thương cháu nhưng con cũng phải thương bản thân mình. Con nghe mọi người trong cơ quan chồng con nói, mấy năm nay, khi chúng con sống ly thân, chồng con và người đàn bà kia ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng. Con phải làm gì đây? Kính mong thầy chỉ bảo cho con. Con cảm ơn thầy nhiều. Lại Thị Lành, Bạc Liêu.
Chị Lành thân mến, nếu sau khi ly thân, chị và chồng chị đều có người yêu mới, chuyện tình của hai người đang chìm vào dĩ vãng bỗng dưng được tái hiện như một nhu cầu từ lời đề nghị của chồng, thì quyết định hàn gắn vội vã có thể dẫn đến ân hận về sau. Nếu sau 3 năm chia tay bỗng anh ấy xuất hiện với những bó hoa, với ánh mắt van xin tha thứ, với sự chân thành như lúc mới quen nhau, tim chị loạn nhịp. Nhưng chị vẫn chưa quên được cảm giác đau khổ khi bị anh ấy phụ tình, cộng với lòng thương con vô hạn, một trạng thái tâm lý phức hợp xuất hiện. Chị nên suy xét lại lòng mình với 4 điều dưới đây. Phân tích lý do ly thân. Trong tình huống này, chị phải cân nhắc rằng có nên đường anh đi, đường tôi đi vĩnh viễn hay không. Khi anh ấy đề nghị nối lại tình xưa, thì chị không nên bỏ qua việc phân tích lý do chị và anh ấy đã ly thân 3 năm trước. Trong hoàn cảnh của chị, sự ly thân là do chị phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Nếu đây là sự thật có chứng cứ, chứ không chỉ đơn thuần là sự suy luận hay nghe người khác nói, thì chị nên xem xét liệu anh ấy có nỗ lực và có khả năng từ bỏ người đàn bà kia khi trở về sống với chị hay không. Nếu câu trả lời là không, như chị cho biết trong thời gian ly thân, chồng chị và người đàn bà kia ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng, thì việc nối lại tình vợ chồng trong tình huống này không có khả năng làm cho gia đình chị được hạnh phúc, rồi mọi việc đâu sẽ lại vào đấy. Việc gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Nghĩa là chồng chị có khả năng vẫn tiếp tục ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng với người đàn bà kia. Khi đó chị sẽ tiếp tục bị dằn vặt bởi những cơn ghen, bởi những tổn thương mà người chồng bội bạc mang đến. Ở đây cõi lòng chị tan nát, không phải do chị còn thương chồng chị, lại càng không phải vì chị cảm động bởi lời đề nghị nối lại của chồng, mà do lòng thương con của chị. Vì chị thấy rằng con chị rất yêu bố, thèm bố. Trong tình huống này, việc nối lại với chồng vì thương con chung của hai người chắc hẳn không thể là giải pháp tốt nhất. Nếu chồng chị là hạng người lấy tình lấp tình, khi bị cô nàng kia bỏ rơi mới quay trở về với chị để bớt cô đơn, đồng thời để được thỏa mãn về thể xác, thì việc tự biến mình thành con rối của chồng không phải là thái độ khôn ngoan. Chị đừng để cho anh ấy lợi dụng thêm lần nữa. Chị nên cân nhắc việc này thật kỹ, chỉ cho đến khi nào cả hai thật sự cần nhau, vì nhau, yêu nhau và không thể thiếu nhau, thì nỗ lực hàn gắn của cả hai mới có kết quả, nghĩa là có khả năng mang lại hạnh phúc. Xem xét động cơ hàn gắn. Sau 3 năm ly thân mà đến hôm nay chị mới đón nhận được lời thỉnh cầu nối lại tình xưa của chồng, chị không thể không suy nghĩ về động cơ hàn gắn của anh ấy. Điều này sẽ giúp chị tự tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi: liệu anh ấy có thực sự cần tình yêu của chị không? Trong thời gian ly thân, anh ấy có nuối tiếc và không ngừng yêu cầu nối lại tình yêu với chị không? Và có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy quyết tâm từ bỏ người đàn bà kia để thực sự quay về với chị không? Nếu sau thời gian 3 năm chồng chị ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng với người đàn bà kia mà không tìm thấy được hạnh phúc đích thực như khi ở bên cạnh chị, anh ấy hối hận, không muốn mất chị vĩnh viễn trong đời, nên mong được chị tha thứ để quay trở về tổ ấm, thì chị nên ứng xử cao thượng để gương vỡ lại lành. Lòng cao thượng và sự thứ lỗi trong tình huống này có khả năng trị liệu và hàn gắn tích cực. Chị cũng nên suy nghĩ thêm, trong câu chuyện của chị, trước và sau khi chồng chị có người khác, mâu thuẫn giữa vợ chồng chị có lớn lắm không? Mâu thuẫn đó có phải do tự ái cá nhân của một trong hai người hoặc của cả hai không? Mâu thuẫn đó có phải do sự có mặt của người đàn bà kia không? Nói cách khác, khi thấy rõ được nguyên nhân và động cơ quay về của chồng, chị sẽ có quyết định sáng suốt rằng có nên làm lại từ đầu với chồng chị hay không. Quyết định tha thứ thì đừng quá chậm, nhưng cũng đừng quá dễ dàng, vì sẽ có khả năng làm chồng chị bệnh cũ dễ tái phát về sau, đánh giá lại tình yêu của chị đối với chồng. Việc đánh giá lại tình yêu của chị dành cho chồng, mức độ nhu cầu của tình yêu mà chị có thể cần ở anh ấy, vẫn là điều quan trọng nhất giúp chị cân nhắc lời đề nghị hàn gắn của chồng. Mặc dù trong thư chị cho biết chị cảm thấy chưa sẵn sàng, vì 3 năm qua sống không có anh ta, chị thấy rất thoải mái, tôi vẫn khuyên chị nên tự kiểm tra mình bằng câu hỏi: liệu chị còn tình yêu với chồng không, hay đã thực sự quên anh ấy rồi? Nếu còn chữ tình với nhau, dù có hận và giận anh ấy, thì chị đừng vì sự căm giận thoái trăng hoa trong quá khứ của chồng, lại càng không nên vì tự ái mà chị tự dối lòng mình. Hãy thử đặt câu hỏi: nếu không còn yêu thương chồng, thì tại sao đã 3 năm ly thân mà chị vẫn chưa ly dị anh ấy? Việc chưa ly dị của chị cho thấy chị vẫn còn chút vương vấn nào đó. Và nếu đó là sự thật thì tình yêu ở chị vẫn còn đó, đợi chờ anh ấy trở về với sự biết lỗi và ăn năn. Nếu thật sự chị không còn chút tình gì với anh ấy, thì đừng vì những lời năn nỉ ỉ ôi của chồng mà động lòng, để rồi phải quyết định quay lại khi chị cảm thấy chưa sẵn sàng cho sự quay lại này. Tự lừa dối tình cảm của bản thân là một sai lầm. Sự thiếu dứt khoát trong cuộc tình lằng nhằng, chia tay rồi lại quay lại, và quay lại để rồi lại chia tay, chắc hẳn không phải là thái độ lựa chọn khôn ngoan. Thành thật với tiếng nói của trái tim, sáng suốt với quyết định của lý trí sẽ là điều không thể thiếu, có khả năng giúp chị có sự chọn lựa đúng đắn và sáng suốt. Tương lai của cuộc tình quay lại, kéo dài tình trạng ly thân mà không ly dị không phải là giải pháp cho cuộc tình thiếu hạnh phúc. Đó chỉ là sự bỏ ngỏ, thiếu hướng đi dứt khoát. Trong khi bây giờ chị được đặt trước tình huống hoặc chấp nhận hàn gắn hoặc chia tay vĩnh viễn. 3 năm ly thân là quá đủ, nếu không nói là quá dài và tai hại cho sự thử nghiệm cuộc tình không có lối thoát rồi. Nói gì thì nói, điều quan trọng nhất mà chị cần suy nghĩ chín chắn là tương lai của cuộc tình quay lại này sẽ ra sao. Liệu việc giải quyết nỗi buồn hiện tại có đủ sức nuôi lớn hạnh phúc gia đình sau khi hàn gắn? Liệu khi quay lại, trong lúc mong đợi gương vỡ lại lành, chị không thể quên được sự kiện anh ấy ngoại tình, có giúp chị xóa bỏ được các mâu thuẫn về tình cảm hay không? Chỉ khi nào chị xác định được tương lai của tình yêu hàn gắn, chị hãy mạnh dạn tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cũ của chồng, xây dựng lại hạnh phúc từ đầu. Đừng vì sự mũi lòng với chút thương cảm hay tội nghiệp nhất thời mà quay trở lại, khi trái tim chị đã khô héo, lý trí đã không ưng, vì điều này sẽ dẫn đến kết cục buồn về sau. Thái độ nhắm mắt và thiếu sáng suốt trong lựa chọn sẽ làm chị khổ thêm một lần nữa, vì lần đổ vỡ thứ hai này sẽ có thể tệ hại hơn nhiều. Nếu đồng ý tha thứ, chị nên quyết định dứt khoát. Ngược lại, khi chọn lựa đường ai nấy đi, chị càng phải dứt khoát hơn. Với những điều gợi ý nêu trên, tôi tin tưởng rằng chị đủ sáng suốt trong việc đánh giá anh ấy, đánh giá bản thân và tự chọn cho mình con đường thích hợp, có khả năng mang lại hạnh phúc, xây dựng tương lai.
Bạch thầy, con đang ở trong trạng thái trầm cảm và suy sụp nặng nề. Khi con vừa sinh bé được 3 tháng thì phát hiện ra chồng con có người đàn bà khác. Nhưng điều thật sự kinh khủng là họ đã quan hệ với nhau từ trước khi vợ chồng con cưới nhau cho tới bây giờ. Con đã xem được tin nhắn họ gửi cho nhau với những lời nói ngọt ngào mà chồng con chưa hề nói với con. Họ còn gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu. Tim con đã nát sang nghìn mảnh khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Con đã nói chuyện với chồng con nhận hết và lật bài ngửa với con luôn. Tôi như thế đấy, tôi không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô. Giờ cô hãy bế con đi cho khuất mắt. Tôi sớm muộn gì cũng đến với người đàn bà mà tôi yêu. Nghe đến đây, chắc thầy sẽ khuyên con ly hôn thôi, chứ còn nấn ná làm gì nữa. Nhưng hoàn cảnh của con éo le lắm thầy ơi. Con hiện nay đang nghỉ sinh bé, lương chỉ có 1,8 triệu đồng. Con phải nuôi con nhỏ. Nếu bây giờ hai mẹ con đi thuê nhà thì hết sạch số tiền lương và không có gì để ăn, để mua sữa, mua thuốc cho em bé. Gia đình con ở rất xa, bố mẹ con sợ mang tiếng nên nhất định không muốn cho con về quê. Họ cũng sợ con rời khỏi nhà chồng sẽ mất hộ khẩu Hà Nội. Con đã xin nhiều lần cho con đưa cháu về quê với ông bà ngoại nhưng không được. Giờ con chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, sống với gia đình nhà chồng, chấp nhận bị chồng bội bạc và coi thường, để có mái nhà che đầu và có tiền nuôi em bé. Thật sự con tủi nhục vô cùng. Nếu không vì cậu con trai kháu khỉnh thì con đã rời bỏ cuộc sống này. Thầy ơi, con phải làm thế nào để vượt qua thử thách khốc liệt và đau đớn này? Lê Thị Thanh Luyến, Hà Nội.
Câu chuyện đau lòng muôn thuở của nhiều gia đình thường liên quan đến sự có mặt của người thứ ba trong bóng tối. Trong hoàn cảnh gia đình chị, người thứ ba đã chiếm được trái tim yêu thương của chồng chị, đẩy chị vào tình thế bế tắc hoàn toàn. Suy sụp tinh thần và trầm cảm là hậu quả tất yếu và khó tránh khỏi. Khi bóng tối của người thứ ba được chồng công khai hóa, còn ánh sáng của vợ hợp pháp lại bị lu mờ, thì nên hiểu rằng sự phù bạc này có thể dẫn đến kết cục đau lòng. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Cắn răng chịu đựng trong tủi nhục vì lý do để có mái nhà che đầu và có tiền nuôi em bé không phải là thái độ ứng xử tích cực và sẽ khó mang lại kết quả chuyển hóa cái tôi như thế đấy của chồng. Khi chồng chị đã nhẫn tâm tuyên bố tôi không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô, giờ cô hãy bế con đi đi cho khuất mắt, tôi sớm muộn gì cũng đến với người đàn bà mà tôi yêu, thì những nỗ lực chịu đựng của chị khó mang lại kết quả gương vỡ lại lành. Chịu đựng là một đức tính tốt, nhưng việc chị chịu đựng cái cảnh chồng ăn phở thường xuyên trong giai đoạn anh chị yêu nhau và lật bài ngửa trong thời gian chị vừa sinh đứa con trai kháu khỉnh thường được xem là hoa trái tình yêu, sẽ không giải quyết được vấn đề gì ngoài việc tiếp tục biến mình thành nạn nhân của chồng. Khi tâm chìm vào trong nỗi đau bị bội bạc, người ta dễ ứng xử mù quáng. Ý định rời bỏ cuộc sống này là điều tiêu cực nhất mà chị nên tránh bằng mọi giá. Hãy biến sự chịu đựng thành cơ hội làm mới cuộc đời của chồng. Chị nên bình tĩnh tâm sự với cha mẹ chồng và chị em gái của chồng để nhờ trợ giúp tích cực. Nếu cha mẹ chồng và gia đình chồng hiểu được hoàn cảnh của chị, cùng chung tay khuyên can giúp chồng thay đổi lối sống, thì chị có thể nuôi hy vọng tái xây dựng hạnh phúc gia đình sau trận bão tình. Nếu gia đình chồng đứng về phía chồng một cách mù quáng, thì dù chị có hoàn cảnh éo le về kinh tế hoặc bố mẹ sợ mang tiếng có con gái không hạnh phúc trong hôn nhân đến đâu, thì chị cần mạnh dạn nhận chân rằng người mà chị đầu gối tay ấp không phải là điểm tựa của hạnh phúc và bình an có hộ khẩu Hà Nội, mà làm gì khi mỗi tích tắc trôi qua vì cái hộ khẩu mà chị phải sống trong trầm cảm và tuyệt vọng, thậm chí còn có ý định muốn chết. Trong tình huống bi đát này, chị nên nhờ hội phụ nữ nơi chị đang sống can thiệp giúp đỡ, nhờ luật sư tư vấn ly hôn, chuẩn bị thái độ rũ bỏ nỗi đau, tìm kiếm cho mình sự bình an đích thực trong mọi tình huống. Không nên nghĩ đến cái chết, không nên tự hành hạ cảm xúc của mình. Chịu đựng để thay đổi tốt hơn, còn đè nén và ém nhẹm nỗi đau không phải là giải pháp. Nỗ lực thay đổi tình thế trước khi đi đến quyết định ly dị, mặc dù chị không muốn thế vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ruột không ủng hộ, chị hãy tận dụng cơ hội của sự kham nhẫn, nỗ lực thay đổi tính khí như thế đấy của chồng thêm một vài lần cuối. Chị hãy nhớ lại giai đoạn hai anh chị mới yêu nhau, trong lúc chị mang thai, giai đoạn sinh con, để đánh giá tình yêu của chồng dành cho chị. Hãy đặt giả thiết sự thay đổi mối quan tâm từ vợ sang người tình có phải do sự vụng về trong tình yêu của chị không? Nếu câu trả lời là đúng, thì việc nhìn lại chính mình sẽ giúp chị khắc phục hoàn cảnh và giúp chồng bỏ được thói ăn phở. Thường những cô tình nhân sẽ hơn người vợ về tuổi tác, trẻ trung hơn, thể hình hấp dẫn hơn, tâm lý tươi vui nhí nhảnh và lối sống quyến rũ đàn ông hơn. Sự ngã màu của tình yêu từ màu trắng sang màu vàng đánh dấu sự lão suy của tình yêu. Nếu sự phản bội của chồng vì những lý do vừa nêu, thì việc chăm sóc bản thân, tạo cho mình sự rực rỡ gợi cảm, đổi mới mình hàng ngày sẽ giúp chồng đánh giá tích cực về nhu cầu ăn cơm tại nhà vừa ngon vừa rẻ và vừa an toàn. Trong nỗ lực thay đổi tình huống, dù chị có mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, khi đã chọn con đường kham nhẫn, chị không nên thể hiện thái độ cằn nhằn, cấu xé chồng, vì như thế sẽ làm cho chồng càng nghĩ đến người thứ ba. Đang khi vì là tình yêu vụng trộm, cô tình nhân có thể lúc nào cũng thể hiện sự tươi vui, hớn hở, chiều chuộng và dâng hiến. Có phải từ lâu vì quá chú trọng đến thai nhi và sự sinh nở mà chị đã cấm vận anh ấy đến độ thèm khát phở bên ngoài, bất luận ngon dở? Có phải từ lâu vì chăm sóc con thơ mà chị lơ đãng, không quan tâm đến việc ăn uống, áo quần, sức khỏe và hạnh phúc của anh? Những mối quan tâm vừa nêu, dù nhỏ và không tốn tiền, nhưng lại là chất keo của tình yêu bền vững. Quên tặng cho nhau những nụ hôn trước khi đi ngủ, không hứng thú chuyện chăn gối, xuề xòa trong ăn mặc, không bận tâm trang điểm lịch sự, không có lời thủ thỉ nhỏ to tâm sự, không có chất lãng mạn trong quan hệ vợ chồng, không tự tin vào chính mình, không biết cách làm chồng hạnh phúc, sẽ là những nguyên nhân tâm lý khiến một số ông chồng đâm ra chán vợ, tìm cái mới lạ dù chưa chắc đã hơn gì vợ. Nói cách khác, nếu việc người thứ ba của chồng chị xuất hiện và chiếm lĩnh trái tim chồng chị xuất phát từ những nguyên nhân vừa nêu, thì việc khắc phục bản thân sẽ giúp chị giành lại tình yêu nồng ấm của anh ấy như thuở mới yêu nhau say đắm, tập cổ vũ và lôi kéo anh chơi đùa, chăm sóc con, khen ngợi anh khi anh làm gì đúng, thông cảm và chia sẻ những mối quan tâm của anh về công việc và khó khăn, ủng hộ và đồng hành với anh ấy về những sở thích tích cực, dành cho nhau nhiều thời gian riêng tư, đừng than thở và mang chuyện trong nhà ngoài phố lên bàn ăn và giường ngủ, mặn nồng và sáng kiến trong chuyện chăn gối, giỏi về nữ công gia chánh, khéo làm đẹp lòng cha mẹ chồng. Các nỗ lực thay đổi bản thân nêu trên sẽ góp phần tích cực trong việc thay đổi nhân cách và lối sống của chồng chị. Chọn hướng đi đúng. Sau khi đã rộng lượng tha thứ cho chồng, nỗ lực thay đổi chính mình và đồng hành với chồng nhằm cứu vãn hôn nhân của anh chị trước bờ vực thẳm mà chị vẫn không thành công do thói trăng hoa và ngang tàn của chồng, thì tốt nhất chị nên nghĩ đến chuyện ly dị. Sự nấn ná, tiếc nuối và sợ bị xấu hổ trong tình huống này sẽ làm cho chị ngày càng đau khổ và bất hạnh hơn. Con của chị sẽ lớn lên trong tình trạng buồn thảm, có thể hận cha, có thể bị trầm cảm nặng, có thể không tin vào hạnh phúc hôn nhân. Vì trầm uất lâu ngày, cảm xúc, tâm tư và não sẽ bị tổn thương nặng, sức khỏe của chị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha mẹ ruột của chị dù có cố giấu nỗi đau cũng không thể không sống trong tủi nhục. Vì hôn nhân của chị là hợp pháp, việc ly dị phải thực hiện đúng lộ trình. Chị cần các tư vấn về luật từ luật sư chuyên môn để tiến hành thủ tục ly dị. Theo luật định, tài sản chung nếu có giữa hai vợ chồng kể từ thời gian hôn nhân sẽ được chia đôi. Con thơ chung của anh chị sẽ được chồng có trách nhiệm trợ cấp cho đến năm 18 tuổi. Chị đừng để bị mất những quyền lợi hợp pháp nêu trên. Về phía cha mẹ ruột, chị có thể nhờ những người có kinh nghiệm trong các hội phụ nữ địa phương phân tích và thuyết phục cho ly dị. Có thể vì ở quê cha mẹ chị không nắm rõ các khổ đau và tổn thất mà chị đang gánh chịu, hãy giải thích để cha mẹ chị không cảm thấy xấu hổ về đứa con gái không thành công trong hôn nhân, mà ngược lại mạnh dạn ủng hộ tinh thần cho quyết định sáng suốt của chị. Sau cơn mưa trời lại sáng nên được sử dụng như phương châm để chị tự an ủi và hun đúc tinh thần của mình trong lúc này, rồi mọi thứ trong cuộc đời này sẽ trôi qua theo thời gian, bao gồm cả nỗi đau. Sau khi ly dị, chị có thể gặp khó khăn về kinh tế như chị đã nêu trong thư. Nhưng với nỗ lực và sự khéo léo, trước sau gì chị cũng tìm cho mình cơ hội để tự nuôi sống trong hạnh phúc. Cái khó ló cái khôn trong nghịch cảnh là một ứng xử khôn ngoan. Ngoài việc đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh, chị nên tham gia các câu lạc bộ phụ nữ ở gần nhà, học thêm nữ công gia chánh, bơi lội và tập loại thể dục mà chị thấy thích hợp. Dành thời gian vào việc chăm sóc con, đọc vài quyển sách minh triết của Đạo Phật, chủ động giao du với bạn bè là những việc mà chị nên làm để chuyển hóa nỗi buồn đau. Biết đâu, rời khỏi người đàn ông không xứng đáng làm chồng chị và cha của con chị sẽ là cơ hội mang lại cho chị hạnh phúc đích thực hơn. Trong mọi tình huống, dù thăng trầm cỡ nào, chị nên suy nghĩ và hành động lạc quan, tích cực. Chúc chị an vui, hạnh phúc và vạn sự hanh thông.
Bạch thầy, chồng con từ ngày chuyển sang công ty mới đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy gần như không còn dành thời gian cho vợ con, gia đình nữa. Anh ấy đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, thường xuyên về nhà sau 1 giờ sáng. Khi về thì mệt nhoài lăn ra ngủ như chết, nên cả ngày vợ chồng con gần như không có lúc nào nói chuyện với nhau. Cả nhà không lúc nào ăn cơm cùng nhau. 3 tháng trở lại đây, do con đấu tranh rất nhiều, khóc lóc, giận dữ, lầm lầm, thủ thỉ, thì chồng con cố gắng về nhà ăn cơm với 2 mẹ con lúc 8 giờ tối, để rồi sau đó, lúc 9 giờ 30 lại tiếp tục đi làm. Con không thể hiểu được công ty anh ấy làm việc kiểu gì mà sếp gọi lúc nào là nhân viên phải có mặt lúc ấy, bất kể giờ giấc. Có những đêm, chồng con bật dậy đi trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của sếp lúc 2-3 giờ sáng. Bạn bè con nghĩ chắc chồng con phải mang về cho con nhiều tiền lắm. Nhưng thực ra, lương anh ấy chẳng được bao nhiêu, cũng chỉ bằng lương cán bộ văn phòng như con. Con đã quá mệt mỏi, nhiều lúc con muốn buông xuôi. Con không thể chịu đựng được cảnh có chồng mà như không. Con trai con gần như không có bố. Lâu lắm rồi gia đình con không có một ngày nghỉ đích thực của cả gia đình. Chuyện riêng tư của 2 vợ chồng lại càng không. Con có nên ly hôn không ạ? Thầy hãy giúp con. Chu Thị Bích Yến, Cần Thơ.
Vì lý do chồng phải làm việc tất bật ngày đêm, từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mà chị muốn buông xuôi và ly hôn với chồng, theo tôi là không chính đáng và có phần vội vã. Là người trong cuộc, thấy rõ ràng do thay đổi công ty mà chồng chị buộc phải sếp gọi lúc nào là phải có mặt lúc ấy, bất kể giờ giấc. Chị nên cảm thông và nâng đỡ tinh thần của chồng để giúp chồng tìm ra giải pháp thoát khỏi các khó khăn và bế tắc hiện tại, để xác định rõ đâu là nguyên nhân chính của hiện tượng trên và đâu là giải pháp khả thi cho vấn nạn đi sớm về khuya của chồng chị. Chị nên khảo sát các tình huống sau đây. Về khuya vì ham vui và nhậu nhẹt. Đi chơi khuya và về khuya đối với một số đàn ông là thói ham vui, mà theo Đức Phật là ham vui khổ vô cùng. Quán nhậu, quán bia ôm, quán karaoke, quán cà phê, bàn bi da, tiệm hớt tóc thanh nữ thường là những bến đỗ của phần lớn các đấng mày râu ham vui sau giờ làm việc. Còn có một số lý do khác khiến đàn ông về khuya vào các dịp như gặp lại bạn cũ, bà con từ xa, thăng chức, lên lương, trúng mánh trong làm ăn, mừng con thi cử đỗ đạt. Theo mô tả của chị, xem ra chồng chị không thuộc mô típ của 2 hạng người này. Đối với tình huống sau, về khuya chỉ là hy hữu, đáp ứng nhu cầu giao tế và thể hiện tính lịch lãm thì không có gì là đáng nói. Riêng với tình huống đầu, thói ham vui của các ông là tiêu cực. Một mặt thể hiện thái độ ỷ vào vợ, lo chu tất trong ngoài. Mặt khác, thể hiện sự thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc với vợ con, tạo ra cảnh cãi vã chiến tranh lạnh, cười ra nước mắt. Nếu người vợ không khéo léo khuyên chồng dành nhiều thời gian cho gia đình, về lâu và về dài, chồng chị có thể vướng vào các tật xấu và bị bệnh tật từ nghề nghiệp và lối sống này là điều khó tránh khỏi. Về khuya vì công việc bất khả kháng. Do tính chất công việc, một số nghề đòi hỏi chồng vợ không thể về sớm được, và do đó khó có thể dành nhiều thời gian cho người thân thương. Dù trong thâm tâm rất mong muốn làm tài xế của tuyến đường xa, tài xế taxi, tài xế riêng của sếp, giới văn nghệ sĩ biểu diễn về đêm, nhân viên nhà hàng và quán xá buổi tối, là những người có thời gian lệch pha với người thân thương ở nhà. Khi công việc và nhiệm vụ của chồng có tính chất bất khả kháng, trong lúc chưa có nghề nghiệp tốt hơn, sự cảm thông và chia sẻ gánh nặng của vợ dành cho chồng sẽ làm cho chồng bớt đi các gánh nặng tâm lý, sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn mỗi khi có mặt ở nhà và nỗ lực sắp xếp thời gian để có mặt thường xuyên ở nhà. Sự hỗ trợ của người vợ sẽ làm cho người chồng đi sớm về khuya cảm thấy nhẹ nhõm, và do vậy không lợi dụng lòng tốt của vợ để làm các việc bất chính trong hôn nhân. Trong trường hợp của gia đình chị, dù là nguyên nhân bất khả kháng, tôi e rằng có điều gì đó bất thường trong các tình tiết như chồng chị thường xuyên về nhà sau 1 giờ sáng trong trạng thái mệt đừ và lăn ra ngủ, không có ngày nghỉ trong tuần, vợ chồng không có dịp nói chuyện với nhau, không ăn cơm chung, con không được chồng chăm sóc, không còn chuyện vợ chồng, có chồng mà như không. Và khi chị khóc lóc, giận dữ, làm ầm, thủ thỉ, thì chồng mới dành 1-2 giờ cho gia đình, rồi tiếp tục đi tối về khuya. Chị cần tâm sự với chồng và tìm hiểu rõ căn cội của việc thường xuyên đi sớm về khuya này để tránh tình trạng ngụy biện hay biện hộ cho thói quen ham chơi như một số trường hợp của các đấng mày râu khác. Đừng tạo thành thói quen xấu. Dù xuất phát từ nguyên nhân nghề nghiệp hay lý do cá nhân, thì việc đi sớm về khuya thường xuyên của các đức lang quân sẽ tạo thành một thói quen xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống. Các cảm giác không an tâm, sợ mất, hoài nghi, ghen tuông, cô đơn, trống vắng, có bạn đời cũng như không, sẽ làm cho người vợ ở nhà sống trong tủi phận và nước mắt. Tương tự, việc thường xuyên về khuya của người vợ cũng tạo ra cảm giác tiêu cực ở người chồng. Khi việc về khuya được quan niệm như một phần tất yếu trong cuộc sống, người về khuya thường hay biện hộ cho thói quen xấu này, mà lẽ ra họ phải cố gắng khắc phục để vượt qua. Thấy rõ sự giới hạn của lý do và biện hộ, các ông chồng nên biết dừng lại đúng giới hạn cho phép để tránh tình trạng hờn dỗi, bất hòa, tranh cãi và mất hạnh phúc. Với tư cách làm vợ và làm mẹ trong gia đình, người phụ nữ nên sử dụng tình cảm, sự khôn ngoan để can gián chồng, không tiếp sức cho chồng đi sớm về khuya như một thói quen thiếu trách nhiệm và ỷ lại. Tìm kiếm và thay đổi công việc thích hợp. Nếu tình trạng công việc của chồng là một điệp khúc vũ như cẩn, thì việc hy vọng chồng chị thay đổi thói quen không còn đi sớm về khuya là điều bất khả thi, vì anh ấy chỉ là nhân viên làm công ăn lương của một công ty, không có quyền lựa chọn, mà chỉ có trách nhiệm phải tuân thủ theo mệnh lệnh, kế hoạch của sếp. Thực ra, nếu làm công việc dị hợm và bất đắc dĩ này mà lương chẳng được bao nhiêu, bất quá cũng chỉ bằng lương cán bộ văn phòng, thì việc hy sinh hạnh phúc gia đình cho công việc ấy trong mọi tình huống, theo tôi là điều nên suy nghĩ lại, nếu không nói là không đáng và không nên. Mâm cơm gia đình, sự quan tâm đến người thân, dành thời gian chăm sóc nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm với con cái, giảm căng thẳng cho nhau và vun bồi hạnh phúc vợ chồng, được xem là các yếu tố tạo nên văn hóa gia đình Việt mang đậm chất nhân văn. Thay vì thể hiện sự bất mãn bằng cách đấu tranh, khóc lóc, giận dữ, làm ầm, tôi khuyên chị nên ngồi lại với chồng, thủ thỉ và phân tích lợi và hại, được và mất của nghề nghiệp hiện tại của chồng, để giúp anh ấy nhận ra được sự thiệt hơn của công việc, để cùng định hướng và tìm ra một nghề nghiệp khác ổn định hơn và đôi lúc lại có thu nhập cao hơn, góp phần cải thiện hạnh phúc gia đình đang trong tình trạng bị đánh đổ và thử thách. Có thể phải mất một thời gian mới tìm được công việc có thu nhập tốt, mang tính ổn định và bền vững. Hoặc trong thời gian chờ đợi có việc mới, gia đình chị gặp ít nhiều khó khăn về tài chính, anh chị cũng nên mạnh dạn tìm kiếm giải pháp thích hợp, làm giảm thiểu bất hạnh hơn trong hiện tại. Bằng mọi cách và trong mọi tình huống, lời chia sẻ, kêu cứu và góp ý chân thành của chị đối với chồng phải làm cho anh ấy có cảm giác thèm mái ấm gia đình để quay về, thèm sự đồng cảm và chia sẻ, thèm bàn tay chăm sóc dịu dàng của vợ, thèm cái khăn ướt lau mặt và một tách trà ngon, thèm cái cảm giác ôm ấp và dìu dắt con trong nhà. Sự khéo léo của chị sẽ có thể giúp vợ chồng chị không còn cãi vã, không còn chiến tranh lạnh. Có như thế, gia đình chị sẽ được chuyển nghiệp, thoát khỏi mệt mỏi, khổ đau, bế tắc.
Con biết chuyện chăn gối là tế nhị, nhưng con mong thầy cho con lời khuyên. Con nghe nói, trong thời gian mang thai, nếu vợ chồng quan hệ giới tính nhiều, thì về sau đứa con ra đời bị ngu độn hoặc thích ăn chơi. Nếu cấm vận chồng thì sợ chồng thèm phở. Vậy là người tại gia, chúng con phải làm thế nào để giải quyết vấn đề trên nhằm duy trì hạnh phúc gia đình trong thời gian mang thai? Vũ Hoàng Anh, Thái Nguyên.
Để duy trì hạnh phúc trong thời gian vợ mang mầm sống trong cơ thể, hai vợ chồng không chỉ quan tâm đến sự an toàn thai nhi mà còn tìm cách làm tăng hương vị cuộc sống lứa đôi. Để làm được hai việc trên, vợ chồng chị cần lưu ý một số điểm sau đây. Cá tính mẹ và con trong lúc mang thai. Theo Phật giáo, trong thời gian mang thai, cách ăn uống, nếp suy nghĩ và lối sống của mẹ ảnh hưởng ít nhiều đến cá tính của thai nhi. Phật giáo thường khích lệ người mang thai có những suy nghĩ đẹp, tư duy tích cực, tính tình hài hòa, nói lời từ ái, hiểu biết và cảm thông, rộng lượng và cao thượng, để góp phần định hướng cá tính tốt của thai nhi về sau. Có nhiều thai phụ muốn đứa con trai tương lai có tính khí vui tươi, sởi lởi, quán tưởng, Đức Phật Di Lặc, biểu tượng của hoan hỷ và rộng lượng. Nhưng người muốn có đứa con gái dịu hiền, dễ thương thì thờ và quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, biểu tượng của tình thương, hiểu biết và ban vui. Do vậy, Phật giáo thường khuyên thai phụ chuyển hóa các thói quen tiêu cực, không đam mê hưởng thụ, xoa dịu cảm xúc, sống lạc quan và tươi cười để thai nhi có nhân cách tốt về sau. Do đó, theo tương quan hai chiều giữa thai phụ và thai nhi, ân ái quá nhiều trong thời gian mang thai sẽ có thể ảnh hưởng đến cá tính ăn chơi của đứa con về sau. Quá nhiều ở đây được hiểu là vượt quá mức tối thiểu cần thiết so với nhu cầu tự nhiên của cơ thể và tự nguyện của hai người. Tuy nhiên, không có cứ liệu y khoa và Phật học khi cho rằng tình trạng quá nhiều đó sẽ làm cho đứa con ra đời bị ngu độn. Vì ngu độn thuộc về nghiệp thiếu kiến thức và thiếu trí tuệ, chứ không do chuyện chăn gối mà ra. Giả sử nghiệp riêng của thai nhi không có nhiều hạt giống kiến thức thì cũng đừng quá lo lắng. Vì quá trình giáo dục và tư duy đúng cách sẽ giúp con người vượt qua khiếm khuyết này theo năm tháng. Cấm vận hay thả vàng đều là sai lầm. Dù biết rằng an toàn thai nhi là mối quan tâm hàng đầu, nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng cấm vận chồng là sự an toàn tuyệt đối cho mẹ con thai phụ. Nói cách khác, cấm vận tuyệt đối trong suốt thời gian mang thai, trong khi tình trạng sức khỏe thai phụ không bị buộc thế, là một sai lầm lớn. Về phương diện y khoa, thông thường những thay đổi sinh học và sinh lý trong 3 tháng đầu và sự đi đứng cồng kềnh nặng nề vướng víu khó khăn trong 3 tháng cuối mang thai sẽ làm cho một số thai phụ có khuynh hướng thờ ơ chuyện ân ái với chồng. Tuy nhiên, buộc chồng phải gắng nhịn hay kìm nén suốt thời kỳ mang thai là một cực đoan nên tránh. Vì điều này có thể dẫn đến sự lãnh cảm ở người vợ và nhạt nhẽo ở chồng, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại và trong tương lai. Theo Phật giáo, trong 6 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì xúc giác trên thân có nhu cầu cao hơn vì tính phủ trùm và nhạy cảm của nó. Như quy luật, trong thời gian mang thai, thai phụ có phần tăng ham muốn ân ái và nhạy cảm trên thân hơn, nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng thả vàng là tốt. Cần tư vấn bác sĩ chuyên môn để tránh những sai lầm mang tính tiêu cực có thể xảy ra. Các suy nghĩ tiêu cực nên tránh. Suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai phụ và thai nhi là điều không thể tránh khỏi trong thời gian mang thai. Do đó, để duy trì sức khỏe, thai phụ đừng quá lo lắng và bâng quơ suy diễn rằng vì chuyện mang thai mà chồng mình thèm phở nên sẽ có nhu cầu ăn vụng hoặc ăn bánh trả tiền. Lối suy nghĩ này một mặt làm cho thai phụ trở nên đa nghi, dồn nén cảm xúc, tạo ra gánh nặng tâm lý, mặt khác làm cho chồng có cảm giác không được tin hoặc thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Nếu hôn nhân xuất phát từ tình yêu đích thực trong thời gian mang thai, niềm vui sắp được làm bố sẽ làm cho người chồng thể hiện sự yêu thương vợ nhiều hơn, nên hiếm có chuyện chồng giải quyết ở ngoài như một số bà vợ thường nghĩ do mặc cảm mình già đi, xấu đi khi mang thai. Nếu không có những hiện tượng như chồng đi suốt ngày lẫn đêm mà không có lý do chính đáng, thể hiện tâm trạng hờ hững, không quan tâm chăm sóc, lửa yêu thương liệm tắt, thai phụ nên tránh các thái độ võ đoán xấu về chồng để tránh tình trạng lục đục trong thời gian mang thai. Ngược lại, thai phụ nên phát triển các tư duy tích cực và sự tự tin để góp phần cùng chồng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi lớn mầm sống yêu thương. Tóm lại, để hương vị hạnh phúc không giảm đi trong giai đoạn mang thai, người vợ nên tăng thêm các giá trị cuộc sống, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc với lối sống tích cực. Người chồng nên quan tâm, chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng vợ con. Chuyện thầm kín nên là nhu cầu tự nhiên, tự nguyện và cần được sự chia sẻ cảm thông giữa hai người với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Bạch thầy, tôi là một người đàn ông chung tình, hết lòng tận tụy vì vợ con, chưa bao giờ đi sớm về muộn, không rượu bia, thuốc lá, bồ bịch lại càng không. Vậy mà vợ tôi đã phản bội tôi. Cách đây mấy hôm, tôi bất ngờ phát hiện ra hàng loạt tin nhắn của một người đàn ông gửi cho vợ tôi, và ngược lại, với lời lẽ nồng nàn, yêu đương, tim tôi muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn làm ngơ như không biết gì. Tôi chưa biết nên cư xử thế nào vì rất yêu vợ và thương các con, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương nặng nề. Tôi phải làm gì bây giờ? Và liệu có cơ hội để tôi có thể tha thứ cho cô ấy không? Trần Mạnh Hùng, thành phố Hồ Chí Minh.
Nghe câu chuyện bất hạnh trong hôn nhân của anh, nếu mọi người đồng cảm với khó khăn mà anh đang đối diện, thì chị em phụ nữ có thể tiếc giùm cho vợ anh. Người may mắn có một người chồng lý tưởng mà không biết hưởng phước. Cái trớ trêu trong cuộc đời là không phải ai sống mẫu mực về đạo đức, có trách nhiệm với gia đình và con cái đều nhận được phần thưởng cao quý là hạnh phúc. Nếu chủ quan hoặc không biết cách tạo thêm các điểm mạnh khác, thói thường đàn ông dễ chán cơm thèm phở, làm cho vợ khổ đau, trầm cảm và tuyệt vọng. Khi quý bà thèm phở chán cơm, ít ông chồng có cách cư xử lịch sự và chịu đựng như anh. việc chồng đánh đập, chửi bới, chì chiết, người vợ ngoại tình thường làm cho hôn nhân của họ đứng trước bờ vực thẳm. Để giành lại trái tim của vợ và cùng nhau tái xây dựng hạnh phúc gia đình, anh hãy cố gắng làm những điều sau đây. Chia sẻ để nối lại tình thân. Thay vì vẫn làm ngơ như không biết gì, để lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, anh nên sớm thẳng thắn trao đổi với vợ về những gì anh đã phát hiện và cho chị biết cảm giác đau khổ của anh. Thái độ chia sẻ trong tình huống này phải khéo léo, không vũ phu, không chì chiết, nhưng cũng không nên quá quỵ lụy và van xin. Phải giúp vợ thấy được sai lầm để chị cam kết cắt đứt càng sớm càng tốt mối quan hệ ngoài hôn phối. Sự chia sẻ thường xuyên với vợ có thể làm cho cô ấy thấy cuộc tình vụn trộm không có giá trị để nỗ lực cắt đứt sai lầm. Bằng sự tha thứ rộng lượng, anh sẽ giúp chị vượt qua được mặc cảm tội lỗi và quay về với anh, giúp vợ đoạn tuyệt với người thứ ba. Cam kết từ bỏ chỉ là bước đầu của một nỗ lực đúng. Điều cần làm tiếp theo là anh nên cao thượng để vợ có thái độ dứt khoát và nỗ lực đoạn tuyệt thực sự. Vợ anh cần sự rộng lượng và giúp đỡ của anh để nỗ lực chấm dứt vĩnh viễn với người thứ ba. Người thứ ba có thể tiếp tục đeo bám. Khi biết vợ anh đang quyết tâm cắt đứt, anh nên khuyên cô ấy thay đổi số điện thoại di động, email để người thứ ba không có cơ hội liên lạc nữa. Nếu vợ anh và người thứ ba làm chung cơ quan thì vấn đề phức tạp hơn, đòi hỏi sự khôn khéo và kiên trì của anh nhiều hơn. Anh có thể thuyết phục vợ khéo léo sắp xếp để cả ba gặp nhau. Vợ anh nên nói chuyện, mong được anh tha thứ để người thứ ba không còn nuối tiếc và mơ tưởng đến nữa. Tuy nhiên, cũng đừng quá chủ quan khi nghe vợ và người thứ ba hứa, vì có thể rơi vào giải pháp tình thế nhằm đánh lạc hướng anh. Các biểu hiện thay đổi tích cực của vợ anh sẽ là đi làm và về nhà đúng giờ. Đối với việc xã hội thì vợ chồng cùng đi. Sau nỗ lực dứt khoát, nếu người kia vẫn tiếp tục đeo bám thì vợ anh nên báo cho anh biết để cùng đối phó và giải quyết. Không loại trừ biện pháp thông báo cho vợ người thứ ba biết để họ hỗ trợ cùng anh chị ngăn chặn hành vi sai trái. Trong thời gian này, anh và vợ nên đi du lịch xa, hâm nóng lại tình yêu để vợ ngừng việc mơ tưởng đến người kia. Đây là cách giúp vợ nối lại tình yêu với anh và tình cảm với gia đình. Tha thứ cao thượng. Theo Phật giáo, yếu đuối và sai lầm được xem là sở đoản của người phàm. Đừng vì một sai lầm nào đó mà ta đánh đổi tất cả những gì cao đẹp có trước đó. Khi thấy sai lầm là giới hạn của con người, anh nên rộng lượng bỏ qua để vợ không bị mặc cảm giằn xé, mặc cảm tội lỗi và cô đơn. Nếu không được anh tha thứ thực sự, có thể làm cho vợ anh nghĩ đến việc liên lạc với người ấy để tìm sự an ủi. Điều này sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. Hãy trị liệu vết thương lòng của cô ấy bằng sự rộng lượng của một người đàn ông. Việc làm cao thượng này sẽ giúp vợ anh nhận ra được đâu là phút vui thoáng chốc và đâu là hạnh phúc gia đình lâu dài. Nhờ đó, anh có thể cải thiện được tình hình, giành lại trái tim vợ anh và hạnh phúc sẽ lại đón chào gia đình anh. Nếu nỗ lực hết mọi cách, vợ anh vẫn tiếp tục sống ngoài luồng với người kia như một thú vui, thì anh có thể chọn giải pháp ly dị. Chịu đau một lần, không có gì phải tiếc nuối. Chúc anh sớm vượt qua khó khăn.